Sở dĩ mà tôi thường nói ở cái địa điểm Trường Hà, tại ngày nào về cũng có nhiều người gọi hỏi thầy, thầy Úc Châu hả? Thầy nói đâu có. Họ nói đâu có, thì con coi trên TV là con thấy ở Mỹ đang bị heat wave, mà tại sao mà đây thấy lạnh khi sẽ không? Chắc thầy ở Úc sống cho tụi con biết, tụi con đi thăm. Rồi họ cứ tưởng ở Úc. Thầy Úc bây giờ là đang mùa đông. Tôi nói không, giờ nói thật, thầy đợi ở New Zealand. Là mấy bà nói vậy con bay qua thầy có tiếng à. Mấy bà tưởng ở New Zealand. New Zealand giờ cũng lạnh lắm. Họ đón liền, họ nói thầy nói giỡn, con biết thầy ở New Zealand. Sao không nói cho tụi con mua vé từ chỗ con bay qua có tiếng mấy à? Cười quá chừng, tụi nó không có, tại cái chỗ này là Trường Hạ. Hả, mà Trường Hạ thì đâu? Đi ngược dòng phải đi kiếm chỗ nào lạnh nhất là coi như là Trường Đông, phải không? Là chưa không? Dạ. Bữa nay là thứ hai, ngày 17 tháng 7 2017. Tính ra là chúng ta đã vô hạ chính thức là từ ngày 12, phải không? 12, 13, 14, 15, 16, 17 được 6 ngày. Thật ra ở Hoa Kỳ, ở Âu Châu và Úc Châu, chúng ta khó mà có thể mở một cái trường hạ giống như thời Phật 3 tháng. Ở Việt Nam nếu mở trường hạ 3 tháng thì có mở được. Nhưng lý do là quý vị nhìn ở Việt Nam hầu như là cái thành phố lúc nào cũng thấy người ta ăn và di chuyển xe cộ, có không quý vị? Các lề đường thấy liên tục thanh niên ở cái tuổi mà ăn nhậu thì người phải ăn đầy đường hết, mặc dù họ biết rằng rượu đó thì có thuốc rầy bỏ vô cho nó trong, bia đó thì cũng bỏ hóa chất cho nó xùi bọt. Thật đó thì cũng là từ những cái thịt thiêu, thịt hư. Tôi có một người Phật tử, hồi hôm này họ mới gọi cho tôi, họ nói là thầy, con có mấy cái trại heo mà nuôi rồi tụi Trung Cộng nó, đầu tiên là nó qua nó đặt heo. Quý vị thấy gần đây mấy tháng trước mà heo mà đem đổ, ủi phải đóng không? Có không? Quý vị thấy cái phong trào mà heo mà những con mà nó xe ủi nó chôn có không? Thì tôi mới hỏi tại sao vậy? Ở bên đó đói khổ mà tại sao lại có cái phong trào mà heo mà lại mà những con cá tạ mà lại đem giết con quý vị? Giết đến nỗi nó không giết kịp, nó đào lố là nó ủi. Nó nói thầy ơi, hồi đó đó con là một trong những người ghét thầy nhất. Tôi hỏi sao ghét? Nó nói tại vì á, là con nói thầy cứ nói ở Việt Nam là bị kìm kẹp, thầy không có, thầy về đây từ 80 tới giờ thầy không thấy là Việt Nam rất là thay đổi, thành ra thầy nói những cái nó lạc hậu quá, thành ra con cứ email con nói thầy không về được, thầy đừng có nói, là thầy nói Việt Nam nó rất là phồn thịnh, bây giờ nó thay đổi nhiều lắm, nhưng mà bây giờ con thắm đò hỏi tại sao vậy. Nó nói hồi đó đó là con thấy cà phê có ăn, đúng không quý vị? Có phong trào cà phê thì cà phê tự nhiên con lên cái vùng mà đồng xoài đó, Phước Long đó, ở đồng xoài là gần Phước Long, phải không quý vị? Con bắt đầu con mua, con bỏ tiền ra con mua, con bán được mấy mẫu ruộng ở dưới giờ Long An, cái con lên đó con mua đất đồng xoài, đất rừng, con mua cái con trồng cà phê. Thì cà phê lúc đó đó là khi mà con thấy phong trào cà phê đó là chẳng hạn như nó đang là ví dụ như 100.000 một ký tiền Việt cộng, tự nhiên lúc đó đó là khi mà cái phong trào này cái lái buôn người Trung Quốc nó chạy qua, nó thu mua hết tất cả cà phê mà từ có 100.000 một cái mà nó mua lên 500.000 một ký là lời mấy lần quý vị? 500 lần. Trong khi đó là con thấy như vậy thì con mừng quá, con nói bây giờ cà phê mình đó là cũng phải 2 năm nữa mình mới có, mình ra mình bán, tại mình mới mua. Rồi phải chạy mua bơm, mua máy, mua nước, đổ tưới. Cái nó lại nó đặt cọc con. Thì lúc đó là thay vì chờ 2 năm thì cũng nói là do cái lòng tham. Thì thương buôn của Trung Quốc nó đang từ 100.000 một ký nó nâng lên 500.000. Và nó phân tách là cà phê ở cái vùng đất này á, là sở dĩ năng giá là tại vì uống vô, ăn vô trị bệnh ung thư, trị bệnh tiểu đường, trị bệnh, nó làm những cái tinh dịch gân á, tự nó xì lũ tay nhau, mà người Việt mình á thì ham lợi. Và lúc đó thì nó mới đặt cọc con. Nó đặt cọc con, nó nói bây giờ đó là 500.000 một ký, nhưng mà ông 2 năm nữa đó là có lên 1.500.000. Bây giờ đó tôi đặt cọc cho ông á, là tôi sẽ mua cái giá của ông 2 năm nữa là bây giờ nếu ông gom ở đâu được á, tôi mua ông là 1 tháng sau thôi. Tôi thương tình đó, tôi đặt ông mua cho tôi 100 tấn đi, tôi mua giá ông là 1.000.000. Hả? Mà cà phê của con thì 2 năm sau mới có. À, vợ chồng mới bàn nhau, mới về đi mượn nợ, mượn lãi, rồi vay nợ, đời nợ lãi tùm lum, rồi dụ ông già bà già bán luôn nhà. Hiện tại ông đóng làm cà phê thì mới có 100.000, khi mà bắt đầu còn 2 năm thì nó lên 500.000. Thì chục Trung Quốc nó mới đi qua, nó vô nó rỉ tay với cái con lái buôn, mấy người mà chạy mối, là nó ai mà coi như kiếm cho nó cà phê trong vòng 6 tháng nữa, nó đặt cọc, nó mua 1.000.000 một ký. Lời không có gì, lời nó đặt hết. Nó lại mấy cái vườn cà phê là nó đặt cọc hết. Nó đặt cọc, nó bỏ ra, nó bỏ cả ngàn đô vậy đó. Ngàn đô Việt Nam là bao nhiêu triệu thì không biết, nó bỏ ra, nó deposit 20 mấy triệu ha. Bắt đầu ai nói trời ơi lời quá, chỉ có 6 tháng nữa là mình bắt đầu tụi con hùng nhau đi thu mua hết từ cái chỗ mà 500.000 đó. À, thì Trung Quốc á, cái người Trung Quốc nó thu hết rồi đó, thì nó bán lại tụi con 700.000. Nó bán lại tụi con 700.000. À, tụi con nghĩ 700.000 cũng còn 6 tháng nữa là bán được 1.000.000 là lời 300.000. Cho nên tụi con mua hết xong rồi á. Cái hồi kêu tụi nó lại, cái nó nói bây giờ Trung cà phê xuống rồi, còn cái 50.000 à. Nó bỏ ra có 1.000. Tụi con á, kêu bà con bên Mỹ rồi gửi về, tụi con bỏ ra mỗi người gần 100.000 đô la. Thành ra nó bỏ 100.000, mình nghĩ là nó làm sao mà nó giật được, do cái ngu của tụi con. Thành ra tụi con tan gia bại sản đó, rồi chết. Rồi thịt heo cũng vậy, bắt đầu thấy heo Sài Gòn ăn Tết, mấy năm trước không có thịt heo bán, nó lên giá, nó lên. Ở Mỹ mình nó lạ một cái đó, hả, càng Tết hay là càng lễ thì đồ bà con được hưởng lợi, có không quý vị? Mà ở Việt Nam á, từ 23 Tết ra ký thịt heo, ví dụ 100.000, 24 Tết 200.000, 25 Tết 700.000, 29 Tết 1.000.000, có không quý vị? Nó lên như vậy mà dành nhau. Do đó cái con buồn quá, cái con chạy về ra ngoài Trung gặp người bà con bên vợ, nói bắt đầu thấy heo được, bắt đầu tụi con nuôi heo. Thì nuôi heo quý vị biết đấy, họ nuôi bình thường ở với Long An, rồi con cho ăn cám ăn chuối rồi bình thường á, thì sắp tháng mới được tạ. Nhưng mà nó có cái thuốc Trung Quốc, con heo này chích vô 3 tháng là 1.5 tạ. Ủa, cái thuốc gì mà nó ghê vậy, nó chích vô đó, nó chích vô rồi nó bỏ vô đồ ăn á, là con heo nó lớn. Thành ra con heo thấy vậy đó, nhưng mà toàn là quá chất không. Rồi cũng bị tụi lái buôn Trung Quốc nó qua, nó thu mua, nó đặt trước, nó mua cái lứa đầu lời quá thầy. Trời ơi, thay vì nuôi ở dưới Long An, ở dưới Cần Thơ, nuôi tới 6 tháng mới được tạ, đằng này nuôi có 3 tháng à, phải không? Mà được 1.5 tạ, bán cái lời cái nó qua, nó cũng mới bị ngu cái vụ mà cà phê là cũng chưa có tỉnh thầy. Phải không? Nó gần Tết, khoảng chừng là cỡ chừng tháng 11 là nó qua, nó đặt hàng, nó nói Tết năm nay là Việt Kiều đồ về, lượng thịt heo nó tính số lượng, nó cho biết. Cái bắt đầu tụi con nói cũng đúng, tại tháng 11 rồi mà heo tụi con bây giờ đã được 2 tháng rồi, còn tháng nữa mà được tạ rồi, thì nó vô nó mua non. Nó nói bây giờ thôi tạ bán đỡ nó đi, nó cũng mua. Mà thịt heo lúc đó đang 50.000 ký, nó dám mua 500.000 từng bán, tụi con ôm mua không có đủ, bán non cho nó ăn hết cái trại heo luôn, nó trở về rõ ràng. tụi con lời. Nhưng mà lời rồi thì lúc đó tụi con mới, nó nói giờ nó đặt như vậy là 100,000 con heo nữa. Cái tụi con chạy luôn đi mua, chạy chỗ này chạy chỗ đi mua. Thì thầy biết không có được heo tụi con bán cho nó lùa, nó lại nó sọt lại, nó bán lại cho cái nhóm kia, nó không chở gì Trung Quốc. Mà khi nó rủi tay vậy đó, đây nè, thầy đại heo con đây. Cái nó dùng nó mua hết. Cái nó nói là giờ nó lại đặt cọc. Đang một tạ là 1 triệu. Nó mua tụi con 10 triệu. Cái bắt đầu cái tụi con chạy đi gom. Mới đặt bằng đó để deposit cho tụi con cũng 5.000 đô mỗi một trại heo. Thì nó lại luồn đây, nó bán cho cái thằng cha này. Tụi con chạy vô đây mua heo của mình về dùng đó. Đâu có biết heo giống heo mà rửa. Rồi sau cùng tụi con mua hết, tụi con bán cho nó đó là 500.000, mà tụi con mua lại 1 triệu đây nè, cũng heo của con. Rồi nó đưa là thằng khác bán. Bán xong xuôi rồi tới hồi 23 Tết lại cái nó nói giờ heo này quá chất, ăn vô bệnh tật. Nó lên cái tin đó một cái là giờ không ai dám mua nữa, thầy biết không, cho không ai lấy nữa. Thành ra để thì bị nhà nước đóng thuế Tết á. Còn An lợi nó điếm heo nó đóng thuế, nó tính tình ký, thầy nó tính được số triệu mà. Nó nghe nói hợp đồng mua có hợp đồng nào qua, mà nó ác lắm thầy, nó giao cả hợp đồng tiết cho cái tụi mà quản lý thị trường đồ đó để nó tính. Thành ra để đó thì nó vô nó điếm. Thành ra tụi con họ súng nhau mà bắn mà giết mà lùa. Quý vị thấy một cái tiêu diệt kinh tế vậy, quý vị hiểu chưa? Tại sao tôi nói tại sao không cho kẻ nó ăn cái gì thầy? Ủa, lũi, bắn. Rồi lúc đó bắn chết hết rồi đó. Thì bắt đầu nó mới đưa heo từ bên Trung Quốc qua, nó bán. Tụi con giết đồng loạt mà thầy biết không? Giết không kịp nữa, tại vì nó bán á, tụi con ngu. Nó nói hồi xưa mấy ông bị lừa gạt vào vụ cà phê, tại mấy ông không có giấy tờ. Bây giờ chúng tôi làm hợp đồng với mấy ông đàng hoàng thầy, mà hợp đồng nó mua toàn là chữ tạo không thì tụi con đâu có rành đâu. Rồi nó đem nộp một cái bản cho cái tụi mà quản lý thị trường á. Thành ra là cái ngày mà hẹn mua thì nó bỏ nó trốn, nhưng mà tụi cái quản lý thị trường nó xuống mà không kịp nó điếm heo đó thì phải làm cho nó chết. Thành ra đập mà đánh, đánh nó xuống chết thì khỏi. Mà nó chết đồng loạt như vậy rồi thì mà ai dám mua, thì người ta đồn ra. Tại sao người ta đồn đập ra thì người ta nói là heo bị dịch, heo lông bóng đồ, nhưng mà thật ra đó là cái đòn của tụi Trung Cộng đó. Tôi nói quý vị thấy nó kinh khủng không? Bây giờ quý vị hiểu tại sao mà heo mà đập mà đánh mà giết không? Có cái tờ hợp đồng tưởng ngon, rồi có tụi quản lý thị trường kinh tế nó chứng nhận vô, nhưng mà nó nói đúng. Mấy anh có cái hợp đồng nè, mấy anh lời quá thì xuống đóng thế. Quảng hồn mà giết mà đuổi mà đẩy vô rừng, mấy chị nó lùa cái bầy quý vị thấy không? Rồi tụi con đâu có dám giết được thầy. Tụi con phải thuê mấy bộ đội đó, bắn, giết, đập. Quý vị nghĩ vậy mà. Khi mà tôi lên tiếng thì quý vị nói, hả? Thấy cái nó kinh khủng không? Nghĩa là nó chơi cái trò chim cút á, giống như hồi xưa chim cút thời Việt Nam Cộng Hòa đó, hiểu chưa? Mà nó gạt tiếp nó bị hoài à. Hồi trước 75 á, tụi Ba Tàu nó cũng chơi cái vụ chim cút á, nhớ không? Tự nhiên con cút nó đang có 300, tự nhiên lên 45.000 con. Con cút này trong này có 300 mà chạy qua cái nó nâng lên nó 300.000, ai cũng lời quá cái rồi cái nó đặt cọc, cái nó bây giờ tôi chiếm đợt sau tôi mua 700.000, cái nó gom hết về đây, cái nó đưa qua đây, cái mình lúc đó mình đi lùa thì nó được cút rồi nó bán lại. Thành chỉ có một số người mà trúng mắt cái thời điểm đó lời, còn bao nhiêu mấy người sau này là chết hết. Nhưng mà một cái nguy hiểm nữa, nó muốn tàn phá cái con trâu mình á, thì nó đi mua móng trâu. Trời đất ơi, một con trâu á bán được cái vụ trị giá là 500 đô, nhưng mà nó mua một cái móng á, 4 cái móng á là nó mua tới 700 đô. Tại sao ngu vậy? Sao Trung Quốc nó ngu vậy? Nguyên một con trâu mà cài ruộng được á, đang cài ruộng được á, thì nó mua 500 đô. Nhưng mà ngược lại đó, mà con trâu mà cái trâu cái á, mà trâu có chữa đó, mà mua mà chứng minh á, mình nói lại cho nó coi mà nó làm thịt thấy có bầu á, thì nó mua giá đắt gấp đôi. Tại vì cái này về Trung Quốc á, cái móng này mài ra nó bằng với cái sừng con tê giác lận. Rồi á, rồi mấy cái móng đó rồi sau này trâu móng trâu con á thì mua được triple ba lần nữa, ai cũng ham hết. Nhưng mà sao nó tàn phá đi trâu mẹ, trâu đực trâu ấy giết con thì không, nhưng mà giết trâu cái thì giết luôn cả mấy cái giống, rồi giết trâu con nữa, thành ra toàn bộ giết hết xong rồi biết sao không? Đó, người ta đang cài luôn ở dưới không có, bắt đầu nó mới tung ra, nó bán máy cài của Trung Quốc. Hả? Bán máy cài của Trung Quốc. Mà máy cài Trung Quốc chạy bao lâu quý vị? Chạy 3 ngày ban bắt đầu bán phụ tùng mua. Đó, đó là những cái thâm độc mà tôi tiếp xúc với đệ tử của tôi bên đó hàng ngày, thành ra rồi đó. Ruộng đồng á thì ở dưới miền Tây đó là sống được là nhờ có những con mèo nó bắt chuột. Hả? Phải không quý vị? Những con rắn để nó giết chuột để nó ba lăng cái môi trường. Có không quý vị? Nhưng mà bây giờ tự nhiên có phong trào đó là nó mua mèo. Mà nó không mua mèo, nó mua cái đuôi con mèo. Rồi móng mèo. Thành nên mua xong hết rồi chuột nổi lên, dịch chuột nổi lên tầm hả. Nhưng mà nó không mua chuột, nó lại đi mua rắn. Mua rắn về ngâm rượu uống bên đó Trung Quốc đang cần. Để chi? Rắn nó sẽ ăn chuột, thành ra bắt đầu chuột tàn phá hết tất cả những cái gì môi sinh. Thấy không? Đó, nó kinh khủng lắm. Rồi cá người ta đang nuôi trong ao, trong hồ đó, là nó vô nó mua non, nó cũng làm vậy. Thành ra có nhiều người chết dở, chết sống là nuôi cá, có phong trào nuôi cá, nuôi tôm rồi đúng không quý vị? Chết hết. Đó. Thành ra, ông nói là tôm quá chất. Khi mà nuôi tôm á, thì quý vị biết họ có những cái bè rồi họ nuôi rồi họ đưa ra cái sông cái hồ rồi nó có lưới đó rồi họ cho ăn rồi hoặc là máy oxygen rồi đó họ phun. Bắt đầu qua Trung Quốc nó có một cái thuốc thay vì nuôi một cái lứa tôm á, nuôi bình thường 6 tháng rải cái thuốc nó xuống hồ đó, tháng đem bán này. Nhưng mà thiệt, cái thuốc nó thuốc thiệt. Nhưng mà mấy đợt sau là coi như là toàn bộ cái hồ đó đều bị nhiễm độc hết. 3 lứa sau là bỏ cái giống xuống là mất. Thì nuôi con tôm đó là phải mua cái con tôm giống mà nó có trứng đó, hiểu chưa? Rồi họ nó đẻ ra từ đó nó mới cấy ra rồi nó có cái ống phun oxy, thành cái phong trào đó là họ kể nó tụi con còn là sản nghiệp gì từ Trung Quốc không? Quý vị thấy một trái mít mà quý vị mua bình thường á là cái trái mít đó nó phải qua cả 1 năm hay là 6 tháng đúng mùa nó mới chín. Nhưng mà nó vô nó đứng cái giường quý vị đó, nó mua hết cái giường đó, nó mua cây thôi. Những cái mít mới người vừa ra mấy cái nhỏ vậy là nó có cái thuốc nó chích vô nó nói là 4 tuần sau là có mít bán à. Thấy không? Rồi quý vị coi ở trên mạng đó, người ta mua gạo về, gạo quá chất ăn bình thường, nhưng mà bữa đó cái ông đó ông đi rang gạo đó, ăn gạo rang đó, làm thính đó, rang ra nó họ quay nó biểu diễn đó trên YouTube có không? Gạo thiệt thì bình thường mà gạo kia rang hồi nó ra đen thui mà nó dẻo là quá chất, nhưng mà ăn không biết luôn. Đốt rồi nó cháy. À rồi miếng quá chất. Hình như ở dưới làng Di Đà Indo chúng ta hồi trước cũng bị thùng miếng quá chất, mì quá chất thì bún vậy đó. Cho nên từ đó quý vị sẽ thấy nó giết dân tộc. Nó giết dân tộc Việt Nam không cần tiếng súng. Nó giết dân tộc Việt Nam. Rồi bây giờ cái phong trào mua chó, mua mèo, mua móng trâu, mua này kia hết rồi. Tới bây giờ mua nội tạng con nít. Có chưa?
Có.
Rồi bây giờ nó cho thanh niên ở Việt Nam hút xì ke. Nó đưa qua tràn ngập xì ke rồi nó cho hút. Hút xong rồi đó, hút miễn phí. Hút miễn phí xong rồi đó là thanh niên ghiền thì nó nói giờ bán thận đi, bán trái vẫn còn sống được. Rồi bây giờ cái thận đó tiêu thụ ở đâu? Tôi có một cái người Phật tử ở cũng tại Seattle này nè, họ nói thay thận ở Mỹ chờ rất là lâu lắm. Rồi bay qua Trung Quốc thay thận ở Mỹ là phải chờ nó mát đó quý vị, người ta cho đó lâu lắm. Mà một ca mổ thận ở đây là phải là cách mấy cả trăm ngàn, 200 ngàn. Thường thường ca mổ thận đây bao nhiêu quý vị? Thay thận nhiều tiền lắm. Mà chờ nó mát không nữa, bay qua bên Trung Quốc nó thử máu, nó thử đủ hết rồi đó, làm tuần lễ là có thận. Ở đâu vậy? Tức là những cái tù nhân của Trung Quốc mà tụi mà những người mà theo pháp Lương Công đó, nó bắt cái đồng thẳng rồi. Rồi những cái cô gái mà hay là đi qua bên Trung Quốc á mà lấy chồng á thì nó cũng có máu sẵn hết rồi, tại vì cái hồ sơ đó, cái hồ sơ mà thử máu đồ mà trước khi lập gia đình hai bên ông thú nó nắm hết rồi rồi. Rồi những cái người mà đang làm việc ở bên Trung Quốc làm chui qua ở nó cũng có hết. Bắt đầu nó lựa Hamas rồi là nó kéo vô là nó mổ thôi, nó lấy thôi. Rồi cái phong trào bán nội tạng rồi những đứa con nít hư luôn vậy, thành ra bây giờ đó nó cái thị trường ở Trung Quốc, thị trường thận rất là tốt. Bây giờ nó mua một đứa nhỏ đó $500 có người bán không? $500 có người đi bắt rồi, có không quý vị? Bắt xong xuôi rồi, một trái thận của đứa nhỏ qua nó sang cho một trái thận của đứa nhỏ mà những đứa người ở Âu Châu hay mà qua hay là bên Singapore mà qua bên Trung Quốc á, nó lấy $10,000, thấy không? Thành ra bây giờ nó đang giết lần giết mòn dân tộc Việt Nam như vậy. Nhưng mà quý vị sao? Quý vị ở đây quý vị không bị cái đó, quý vị là dân Hoa Kỳ rồi. Nếu mà nói tới người Mỹ, không phải nói tới người Mỹ mà da trắng đâu, mà khi quý vị cầm cái passport của United States, quý vị là người Mỹ đó. Ở đây ai có passport Mỹ để ta coi ha? Chúng ta là United States of America đó. Chứ đừng có bây giờ quý vị kêu mấy thằng Mỹ, chúng ta là mấy thằng Mỹ và mấy bà Mỹ đây nè. Đừng có ngồi chữ. Hả? Chúng ta chữ Mỹ tức là chữ chúng ta đó. Chứ gì nữa? Quốc tịch tụi bay tụi con dùng quốc tịch gì? Mỹ. Hả? Chữ Mỹ tức là chữ mẻo. Mình bữa đó cái ông kia ông đi qua thời gian ông đi làm ở bên Anh á, ông đi hẳn ông kỹ sư ông bay qua Anh, ông chữ mấy thằng Mỹ, ông chữ tùm lum. Cái thằng Anh nó nói: ủa mày là Mỹ đó, nó đâu có Mỹ, tao đâu có Mỹ, tao gì nó mày cái bắt bo, mày là Mỹ đó. Giật mình liền. Ông đang chữ ông ra hãng của bên Anh á, ông chửi ông đồ mấy thằng Mỹ này ngu này, bầu cho ông cha trung rồi ngu quá, tôi ghét lắm. Chữ tôi ghét mấy Mỹ, đồ mấy Mỹ ngu. Cái nó nói dòm nó mày qua đây bằng cái gì? Tôi nói bằng bắt bo của Mỹ. Mày đang chửi mày đó. Thành My vì nhớ nha, đừng có chửi Mỹ nữa nha, nếu có quốc tịch đừng chửi nha. Cho nên thầy nói cho quý vị thấy cái cảnh đau lòng. Nếu quý vị ở Việt Nam mà quý vị đang đói, quý vị đang bị ung thư, quý vị vào trong bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện Bình Dân, bệnh viện Ung Bú, có không? Quý vị có thấy cái cảnh mà bệnh viện, tôi chưa vô mà tôi coi những cái phim mà đệ tử tôi nó đi, nên họ nằm dài dài từ ngoài cổng bệnh viện cho tới ở trong, rồi nó một cái giường nằm 2-3 người, rồi dưới cái giường cũng có người nằm, có quý vị? Trời ơi, mà hả, mà lương y như từ mẫu có không? Nó để cái bản đó đó, từ mẫu, nhưng mà nó nói quên đó là mặt mẹ là mẹ ruột hay mẹ ghẻ, nó chưa nói, thấy không? Mà từ mẫu là khi nào mà đảng viên vào đó thì nó mới là từ mẫu. Còn chúng ta là gì? Chúng ta là Việt Kiều. Nhưng mà khi mà nó vô tới nơi là cái người đó là đầu tiên là phải đóng bệnh viện phí trước. Nó nói vậy đó. Có không quý vị? Không có, đi ra. Còn ở Mỹ này thấy vậy đó, không có bảo hiểm ha, cái gì hả, mà vô tới nó cứu đâu là tính sao, đúng không quý vị? Nó cứu xong là tính sao? Tôi báo cho quý vị biết, đừng có lo là không có bảo hiểm. Tại Hoa Kỳ tôi có mấy người Phật tử đây nè, họ nói có một cái cơ quan mà tôi chỉ mấy người rồi, quý vị nếu mà thật sự quý vị nghèo thiệt á, nghèo cỡ như sư phụ đó, tôi nghèo chứ tôi có gì đâu quý vị, hoài được 2-3 chiếc Honda. Tôi mua để sáng tôi lấy sữa Honda tôi uống. Các bạn kêu hỏi thầy sao mà thầy mua, thì bố chi mà anh lượng nói 1, 2, 3 chiếc thì Honda 90, chiếc Honda 70, chiếc Honda 50, chi nhiều vậy? Tôi nói tại vì á, chiếc Honda 50 á, là mỗi một ngày tôi lấy được 50cc sữa Honda. Chiếc Honda 70 á, là lấy được 70cc sữa Honda. Và Honda 90 đó là lấy được 90cc sữa. Ông nói sao kỳ vậy, tôi đâu thấy xe nào lấy ra sữa, tôi nói có mà. Mấy anh cán bố ở đây vô miền Nam đó, nên mua sữa Honda. Cười. Quý vị sẽ thấy, khi mà thầy nói như vậy là quý vị sẽ hiểu tại sao mà thầy nói cho ai. Có những người đó họ không nói được, họ không nói được. Rồi tôi hỏi quý vị bây giờ đó, nếu quý vị đang ở trong bệnh viện mà quý vị đang chờ để mà được lọc máu, ở đây là quý vị mà bị người hư thận lọc máu được phi nghe quý vị. Ở Hoa Kỳ này lọc máu phi không? Phi. Tại vì không ấy là chết, mà tôi biết như là cô Diệu Tịnh là cô nói hồi đó ông xã cô về Việt Nam, cô Diệu Tịnh, cô khi ông xã cô về Việt Nam mới làm lọc máu là phải trả tôi về cộng bao nhiêu mỗi lần, mấy trăm đô đó mỗi lần vô trong rưỡi. Còn bên đây là quý vị có Medicare không? Medicare là bắt buộc chính phủ Mỹ nó trả, tại nếu không mình chết. Cái lọc thận ngày vô mấy lần đó, từng vô mấy lần đó. Thì tôi có một người Phật tử tôi hỏi nè, đứa con gái bây giờ gả qua Trung Quốc mà Phật tử của tôi ở tại An Giang, rồi gọi qua khóc nhờ thầy lên tiếng cầu cứu giùm. Thôi chạy sao cầu cứu chuyện gì, tôi làm sao qua Trung Quốc cầu cứu. Nó nói là tại vì vợ con á không có tiền để mà đi lọc máu, thì có một người ta giới thiệu, người ta giới thiệu là có một đại gia ở Trung Quốc á, nếu mà coi như là bán trinh á thì lấy được 500 đô đưa đứa con gái 14 tuổi vô cho đại gia đó phá trinh, lấy 400 đô đi lọc thận. Nếu mà Việt Kiều đó thì lọc khác, mà dân lọc được bao nhiêu vậy? Lọc được có trên 2 tháng. 2 tháng xong rồi nó có đường dây giới thiệu thôi, giờ gả qua Trung Quốc lấy vợ. Gả qua Trung Quốc sao, lập hôn nhân này kia rồi nó đi qua Trung Quốc. Bây giờ nó gọi, nó la về, nó nói tức là sao? Không là mấy Trung Quốc á, đàn ông nó quá nhiều. Nhiều không có gì? Vì cái trai nó cứ là hay đẻ ra. Chính sách của Đảng Cộng sản Trung Quốc, mỗi gia đình chỉ có một đứa con trai thôi và một đứa con gái thôi, để đứa nào chịu nuôi. Mà nếu mà đứa thứ hai là coi như nó phạt rất là nặng. Do cái đó hả, gặp con gái là đi bóc thai. Khi mà khám mà đủ mà 5 tháng mà có thai, thì bắt đầu có một cái chỗ bên Trung Quốc nó mua cái thai đó để nó bán cho cái đại gia ăn. Ủa cái đó tôi không có nói giỡn đâu, gì lên mạng coi. Nó hầm cái thai đó nó ăn. Như vậy là sao quý vị? Bắt đầu cứ phá thai chừng nào mà cứ 5 tháng mà scan mà đi ô ta sao mà đứa nhỏ đó là con trai đó thì giữ. Thành ra là bên đó nó có một cái thị trường là bán thai để ăn. Quý vị thấy một cái xã hội là quỷ rồi hả? Rồi đó quý vị thấy rõ mà, nó đàn ông quá nhiều. Bây giờ ở Trung Quốc á, là bốn người đàn ông mới có một người đàn bà, tỷ lệ đó trọng nam khinh nữ. Thì bây giờ đàn bà ở đâu bù vô đó quý vị? Trung Quốc có thể qua lấy vợ Mỹ được không? Trung Quốc có qua Thái Lan lấy được không? Không. Có thể lấy Singapore được không? Tại vì cái văn hóa có người Trung Quốc bây giờ quý vị thấy không? Nó đi tới đâu á là nó khạc, nó nhổ, nó chôm, nó chĩa, nó làm đi ngay cả trên đi chiếc máy bay mà nó đi tiểu trên luôn. Người ta là bây giờ ta sợ cái dân Trung Quốc lắm rồi. Mà Trung Quốc cộng sản nha, chứ đừng nói dễ sợ mà Liễu Như rồi nha. Trung Quốc này là Trung Quốc của trưởng giới thật. Nghe Trung Hoa quốc gia. Do đó nhắm vào Việt Nam. Mà cô đó về cổ làm vợ là sao? Nói đầu tiên á, nó đưa một cái thằng mà qua mà để môi giới hôn nhân á, nó đưa cái thằng đó là đẹp trai cũng được, đàng hoàng lắm. Sau khi làm lễ rồi ở khách sạn rồi vô là cưới rồi đi về bển, thì cái thằng đó nó mới đưa về cái vùng quê lắm. Rồi vô đó là cái người chính thức á, là cái thằng đó nó bị thằng con trai, gia đình nó có thằng con trai mà nó bị kiểu như khùng riêng vậy đó, ở với thằng con trai đó. Trong thằng gia đình thằng trai đó thì lại là nó khùng, là lỡ rồi qua Trung Quốc rồi đâu có biết tiếng, cái thằng mà môi giới đó thì nó dẫn nó đi ngủ, là cái thằng đó nó ở nó chơi cho đã, rồi là coi cái thằng đó là nó đẹp trai, nó ngon lành, nó vừa nói tiếng Việt mà vừa nói tiếng Quảng, vừa nói tiếng Tiều. Thì thấy này đẹp quá, cưới xong rồi nó về nó dẫn vô nhà đây, rồi vợ vô tới nơi rồi là lóc trói lại trong đó, ở trong đó. Ban ngày thì tụi nó đi làm cực lắm, nó làm từ Trung Quốc, nó làm cực lắm, nó làm ruộng, nó làm, nó bắt nhỏ này phải làm nấu ăn nấu uống, coi heo coi gà. Tối về đó thì cái thằng khùng á là vợ, nhưng mà rồi đó ông già đó cũng vô ngủ, rồi anh cũng vô ngủ, nó làm vợ một lượt 7 người trong gia đình, rồi dòng họ nó kéo lại. À, rồi bây giờ có thai, có thai đi cắt ken, mà là con gái nó bắt phải đi bán thai phá, rồi nó lấy cái tiền đó. Quý vị nghĩ một cái xã hội như vậy, nếu con gái quý vị như vậy, quý vị nghĩ sao? Giờ khóc la cứu, kêu cứu, cứu cái gì? Ai là cái người gây ra cái nạn này quý vị? Ai? Đảng Cộng sản. Quý vị không có biết, bây giờ quý vị cứ hỏi coi, tôi giảng pháp như vậy đó, ở bên Mỹ này nghe lơ thôi, tại vì đâu có khổ. Mà ở Việt Nam, những người đệ tử tôi, họ rất là, bây giờ làm sao? Biểu cấm giận Việt Cộng thì không được, cấm giận Việt Cộng là sao? Là dân mình đối trước. Nó giờ nó có tiền tỷ rồi, phải không quý vị? Mình cúp á, tụi nó vẫn sống, giờ nó chuẩn bị nó chạy rồi. Cái bài toán khó nhất là nó đang kích nạp 90 triệu đồng bào chúng ta. Rồi những thân nhân ở đây, những thân nhân quý vị lâu lâu, quý vị người nào cũng có được nhận thơ cầu cứu có không quý vị? Chị Hai ơi, em kẹt quá chị Hai ơi. Chị Ba ơi, em thiếu tiền. Chị Hai ơi, thằng Tư giờ nó đang mổ, năm nay đang ruột thừa, có tụi con đều nhận được những lá thư. Mỗi lần mà nhận một cái thư hoặc một cú điện thoại đó, mừng trước nhưng mà buồn sau. Có không? Như vậy mình bỏ không được. Ngay cả tôi về nè, giờ không để tôi bỏ của Hành Đoan hả? Hả, tôi bỏ của Hành Phượng hả? Đi xin như thỉ rồi bỏ đi qua đi lại. Cái bài toán tôi cũng nhức nhối lắm. Nhức nhối là sao? Mình không có thể. Mà khi mà tôi nói với quý vị tỉnh bơ như người Hà Nội vậy, tại quý vị đang sống trong không bị cái đó. Mình nghe những hoàn cảnh đó đi. Bây giờ thầy cứu giùm thầy ơi. Bây giờ con gái con nó làm vợ một lượt trong gia đình nó 7 người, mà vừa làm đệ tớ nữa, để giải quyết sinh lý cho mấy cái tụi đó đó. Nhiều lắm. Mà tôi nói với quý vị, có thấy trên mạng có nói như trường hợp có chưa?
Dạ có.
Có rồi, tôi nói nè, đừng có tin mà đừng không tin. Cầu cứu la làng đó là qua Trung Quốc. Qua Đài Loan khá hơn chút, nhưng mà cũng khá hơn Trung Quốc thôi. Nhiều cô dâu Đài Loan nhảy lầu tự tử có chưa quý vị? Rồi qua Đài Loan khá hơn Trung Quốc chút, nhưng mà chạy đâu, chạy qua Nam Hàn. Nam Hàn cũng khá hơn chút, nhưng mà nó ăn kim chi đó, nóng lắm. Bữa nào nó ăn kim chi thì nó đánh nó đập đủ thứ cũng bỏ la làng, có không? Chỉ có cái là chạy qua Mỹ. Chạy qua Mỹ thì sao quý vị? Đỡ hơn chút. Nhưng mà qua Mỹ rồi hả, mà có cái green card rồi là lại làm khổ mấy bà ở đây. Phải không? Qua Trung Quốc á thì bị Trung Quốc nó làm khổ, ra làng cứu không được. Qua Đài Loan á thì còn có thể đi qua đi lại cầu cứu á, thì cái bảo vệ của cái phụ nữ á, nó đưa về. Qua Thái Lan á thì nó bán vào các ổ điếm được, cũng chạy ra được. Qua Malaysia đó nó bán vào những ổ điếm cũng trốn về được. Qua Singapore đó thì nó cũng cao hơn chút, cũng trốn về được. Tuy nhiên lần lần rồi kiếm đường Việt Kiều để gả qua Mỹ. Một gả qua Mỹ đường nào? Bả con đứa gả qua Mỹ, hỏi sao qua Mỹ được? Nó nói thầy ơi, con nói thật á, giờ sư phụ nói hay nói, sư phụ đừng nói cho ai biết. Tôi nói đúng, sư phụ hứa không nói cho ai biết. Rồi còn thắc mắc gì nữa? Dạ không. Lần thứ nhất muốn sư phụ không nói cho ai biết phải không? Dạ. Còn không? Dạ không. Để cho sư phụ con nói lắm, nhưng mà sư phụ con không có nói cho, đừng nói cho livestream biết. Đã không? Đâu có dặn tôi đừng nói cho livestream biết. Nói sao lấy được vậy con? Thầy ơn gái con thì nó cũng, thầy biết con nhà quê mà thầy, làm ruộng không, bây giờ ruộng rẫy không làm ăn được, đồng ruộng thì ngập mặn, rồi bây giờ đủ thứ chuyện hết. Bây giờ làm sao? Đứa Trung Quốc giờ la làng rồi, đứa Đài Loan thì bây giờ đòi tự tử, đứa qua Hàn Quốc bây giờ nó đòi nó trốn về chứ nó không ở bên nữa. Nó nói là cuộc sống đắt đỏ quá, bên Nam Hàn đắt đỏ quá, mà làm còn hơn là ở Việt Nam. Thà Việt Nam á còn chết còn gần cha gần mẹ. Sau cùng có đường giấy giới thiệu chuột bùa Thái Lan. Chuột bùa Thái Lan. Hỏi bùa Thái Lan chuột sao? Nó nói thì bây giờ con nói thầy nghe nha. Hỏi bây giờ con cũng đạo Phật mà thầy, con gốc Hòa Hảo An Giang á, Hòa Hảo, thành ra tụi con cũng không có lúc nào cũng nghe lời Đức Thầy dạy, là tụi con cũng không làm ác, là làm bất lành, là tụi con là tứ ân, tụi con không có. Nhưng mà bây giờ thầy ơi, khổ quá, họ nó không có, muốn bây giờ chỉ lấy Việt Kiều Mỹ, Việt Kiều Úc thì chỉ có nước đó, là giờ nó tranh giành quá thầy ơi. Hả? Việt Kiều Mỹ, Việt Kiều Úc mà trước khi nó về đây là có mối mang hết rồi, bây giờ hỏi sao khó lắm sao. Tôi nói thì bỏ lên Facebook đi, kiếm vợ đi, hay là kiếm chồng đi, dễ mà. Nói không, nó không được. Con là tiếng Tây tiếng U biết, mà con gái con đâu biết xài Facebook gì đâu. Chứ bây giờ nói sao mà lấy được qua đây. Nó nói dạ, nói thì phụ nghe, có đường dây chỉ bùa Thái Lan. Hỏi làm sao? Là cái ông thầy bùa Thái Lan này giỏi lắm, kêu là ông Lục. Ông mới đưa con gái con qua bển, đi qua Thái Lan. Thì bây giờ Việt Nam đến Thái Lan đi du lịch dễ lắm, cũng chạy con đi mượn nợ đó, rồi bà con hút hụi đổi cho nó qua bển. Thì ông cho cái bùa đầu tiên á, là ông nói 1,000 đô, 1,000 đô. Rồi ông đưa con gái còn làm gì đó không biết. Thì ông nói bây giờ đó, khi mà gặp một cái người Việt Kiều nào mà con muốn mà đi đó, thì con phải lại làm sao đó để mà con nói chuyện được với cái người đó, rồi con lấy vài sợi tóc của người đó. Làm sao lấy được một sợi tóc? Nếu không lấy được sợi tóc thì làm sao lấy được cái quần áo người đó? Rồi lấy tấm hình, vậy căn bản nhất là lấy được cái tên tuổi ngày birthday của người đó, tên tuổi đó. Thì bây giờ cái ba cái điều kiện: hình ảnh, tên tuổi, kế đó là lấy được tóc hoặc là một cái món đồ nào của người đó xài, thí dụ như cái nón, cái mũ, chiếc vớ, làm sao mà lấy được ha? Thì cái người thầy bùa thì nói rất là đơn giản thôi. Thí dụ như mình làm sao làm quen thôi, làm sao mà quen sao đó để mà lấy, thì cái lấy được cái đó dễ thôi. Thì bà nói, tôi hỏi gì xe là làm sao mà làm sao, bà nói bây giờ đó thì cái tên tuổi và cái hình lấy dễ lắm, nó chỉ cho cái đường dây lấy. Ở Việt Nam á, không biết thì lên vô mấy cái chỗ mà internet ra thì vô nè. Ở bên đây có mấy thanh niên á, mấy ông già cũng có lên ngồi trên để đắm để tìm vợ trên Facebook á. Thì mấy ông thường xuyên Facebook có để tên tuổi không, có hình ảnh không, download lấy cái hình xuống rồi birthday để lên đó đó, phải không, tuổi gì để đó luôn rồi. Nhưng mà nếu mà ông cha nào khai, bởi vì từ đây mấy ông á, ông Dưỡng nhớ để tuổi giả nghe không.
Dạ.
Không? Rồi xong rồi download lấy hình được, lấy được không cái gì? Trên Facebook lấy hình, lấy tên tuổi được không? Rồi. Rồi làm sao đó để mà liên lạc với và nói chuyện sao để cho cái ông đó ông về. Ông về ha. Ông về rồi đó thì nếu mà mày con gái con xấu quá là làm sao? Thì cái người mà hướng dẫn cái đường dây bùa Thái Lan đó, hướng dẫn cho cái bà Phật tử từ An Giang, ổng không sao lắm á. Mình lựa cái con đẹp mình bỏ lên. Phải không? Lựa con đẹp bỏ lên đi. Mà đa số đàn ông bây giờ chết nhau mà phá gia đình là do vấn đề mà coi như là lên online có không có gì? Hẹn hò nhau rồi. Thì nó về tới nơi. Nó về tới nơi. Cái con đẹp đó là nó là người mẫu chân dài đàng hoàng. Nó sẽ ăn cái tiền nó vô nó tiếp ở tại phi trường. Nó đón, nó ăn chia trong cái dịch vụ đó nữa. Nó đón xong xuôi rồi đó, chỉ ngồi đó thì cái mình, cái con nhỏ xấu của bà đó là đón cái dài, là bưng nước cũng như người ở. Hiểu chưa? Nó cho mượn một cái nhà nữa, có cái nhà địa điểm với cái nhà 4 tầng ở quận 1 Sài Gòn luôn, để làm cái địa điểm hẹn nhà của già vợ tương lai. Thì về tới nơi là thấy trời ơi, bên vợ giàu hơn mình mà. Ha, bên đó mà đi Mercedes mà toàn là nó cho đồ nữa, nó một cái bẫy trùng thôi. Bắt đầu thì cái vợ con nhỏ thờ của bà là nó bưng nước, thì nó bắt đầu là vô đó rồi đó, là bỏ cái đồ đó cho thằng nó uống. Uống xong rồi đó là xong nhiệm vụ rồi, là đi về lấy điện thoại số phone. rồi đó hiếu hẹn nhau rồi là thằng này về có vợ thì ly dị vợ, thằng này có tiền bao nhiêu là ly dị vợ. Nhưng mà nó khổ lắm thầy ơi, mỗi một tháng á phải gọi điện thoại qua thằng đó, chỉ cần thằng đó bắt nghe tiếng cái là thằng đó nó nghe lời nó gửi tiền về. Rồi thí dụ nó gửi về 1,000 á là phải, lúc đó là ông thầy bồ ông nói là phải chuyển cho ông bên Thanh An á, mình phải ra quét tình dương dành chuyển cho ông 500 đô, là cứ nạp hoài chứ không phải dễ thầy ơi. Cho nên hiện tại rất nhiều người đã, mấy ngày nay họ gọi cho tôi nói đệ tử của tôi tại Hoa Kỳ này nè, cho chồng về Việt Nam bị dính hết rồi, cái phong trào bị bỏ bùa rất là nhiều ở Thái Lan. Tôi nói cho quý vị tin không, tin đi, tin không? Những người rất đạo đức cũng vậy, nó bỏ rồi, bùa Thái Lan nó ghê lắm. Rất, nó có một cái đường dây nó làm ăn như vậy đó, là qua là thành ra là nó, mà cái vừa xong tỉnh á là coi như là nó gọi anh cuốc là bắt, mà bắt nó nói mấy tiếng là bắt đầu lại dính lại nữa. Một cái vấn nạn, đừng về Việt Nam, đừng có đến hẹn lại về, đến hẹn lại lên. Đấy nè, thầy Thị Nhân nói cho biết nè, Thị Nhân hồi ông còn làm đại úy cảnh sát chuyện đó còn qua, lúc đó ông kể thầy đó, có thầy Thị Nhân làm chứng nè, ông có một người lính hay là cái người quen hả, người gì quen thôi, ở đúng là ở tỉnh nào, ở Quảng Trị, đang ngồi dưới đó nè, thầy Thị Nhân là người Huế, lúc đó là đại quý biên tập viên cảnh sát của dân đang Cộng Hòa, đang ngồi chơi với mấy người bạn với nhau, cái mấy cô gái đi ngang, ông nói này muốn không, ông đọc cái gì cái là mấy cô nó nhào vô đây ngồi, và mấy ông này ôm khung muốn làm gì làm, có không thầy Thị Nhân? Nhưng mà nói cho cô Thị Nghĩa đừng có ghen, tại vì ông có hung cô đó. Ông khai với thầy. Nhưng mà lúc đó là sao, tại thầy kể tôi bùa tin có thật, ngày qua nói có thầy Thị Hỷ làm chứng, có thầy Thị Hỷ có đó, có sách mấy coi chân
không hung không.
Có hết, nó kinh khủng lắm. Nghĩa là thầy Thị Nhân nó không có quen nha, không quen gì, nó đang đi ngoài kia nó lại đó, trời mưa rồi nó đang đi đó, là ông thầy bồ này ông nói nè muốn không, tin không, ông đọc chú hả, ông đọc cái gì đó ông đọc luôn luôn, là cô kia đi ngang vô nhà ngồi xuống bên nhà cô đó, thầy Thị Nhân chưa kịp không rồi cổ nó ôm hôn chục 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 rồi. Câu chú đó về thầy Thị Nhân có nè, ai muốn học không?
Dạ muốn.
Muốn thái đem đồ cúng tổ. Thầy Thị Nhân nói bồ Thái Lan mà thua gì, vua của Việt Nam còn ghê lắm. Cái ông kia cũng vô với nó đi uống cà phê trong cà phê coi như là cà phê chiếc dài.
Dạ có,
ở dưới quê là có quán cà phê chân ếch. Lúc hết. Tôi không nói vậy nè, trong này bây giờ có người đang đau khổ vậy nè, đau khổ về bùa Thái Lan. Liệu Như biết người đó không? Liệu Như giật xong. Có người đang bị đau khổ vì bùa Thái Lan đó.
Ai vậy?
Hỏi Liệu Như đi.
Liệu Như ai vậy?
Ở trước con cũng bị mùi Việt Nam á sư phụ.
Dạ.
Dạ con mới mất đại trai của con á.
Dạ. Không, cái thế giới bùa ngải nó ghê lắm.
Dạ.
Đó, thầy Thiện Nhân đó, ông hồi đó ông cũng như là ông làm mà cái cảnh sát lúc đó là ông kia là ở gần nhà ông, là ông nói là cho biết luôn.
Dạ.
Tôi á, mấy bà cũng đồn đồn nghe vậy đó, tôi nói, mà bà đã, tôi nói đã về rồi thôi, tức là phải đeo trước khi về. Chứ về rồi là coi như là tôi làm sao tôi đeo được, hả chừng nó rồi là nó không có cho đeo nữa đâu, nghe không? Thành ra là chỉ ráng giữ chồng. Bây giờ tôi nói thật sự có nhiều ông chồng rất đàng hoàng. Bây giờ cái xã hội bùa ngải nó như vậy đó, thành ra nhiều cái đàn ông rất đàng hoàng nhưng mà bây giờ nó là chết. Chết như là coi như như bây giờ Việt Nam á, bùa Thái Lan nó tràn ngập, mà chính các sư Thái Lan đó, cái gì kỳ mà đại giới đàn giới thầy đó, là kỳ đó đó, là các sư Thái Lan á là vô nói chuyện với thầy, là ngay ngày lúc đó là mấy sư Thái Lan đưa đồ ra cho coi, nó chồng vậy vậy là Thái Lan đưa, là các sư Thái Lan đó đã gỡ cho phẳng cái pháp, cái lúc mà đại giới đàn mà mấy thầy Thái Lan ngồi đó là gỡ phẳng 7 người trong cái gia đình đó. Đầu tiên là cái đổi thừa, cái cha này khốn nạn chửi tùm lum vô, thì tôi đưa Thái Lan coi, rồi mấy ông lấy cái hình của cái ông chồng đó đưa vô mấy ông coi, cái mấy ông sư mấy ông nói, giờ ông nói về nhà lục đi, lục trong bóp, lục trong đó, lục đó, là lấy ra 7 người ngay cái pháp hội mà Thái Lan, là 7 người cái pháp hội truyền với đàn mà ông sư Thái Lan á, là ông vô cái đồ của mấy ông, ông nói cái đồ cũng như tông môn nhìn là biết à. Ví dụ như bây giờ quý vị nhìn cái đeo cái trên ngực này là cái cát mandala mà thầy tặng, là nhìn biết đó là cát, phải không? Rồi dây ngũ sắc hay là cái gì là đồ của mình biết. Nhưng sư Thái Lan dồn là biết rồi. Rồi có ông bà kia là còn đem vô khoe nữa chứ. Khoe nói cái này là bảo vệ, cái này bảo vệ cho con, mà té ra là nó bỏ ngay con vợ á. Con vợ giữ cái bùa đó đeo lên khoe, hỏi ngày ngày cái này ấy, quý lắm không? Rồi ông hỏi chồng mày nói vậy, chồng bây giờ nói này mày, cái này mày đang giữ cái bùa đó, nó bỏ ngay mày mà. Ông chồng không có về Việt Nam, hồi đó giờ không về, mà nó bỏ ngay con vợ, tại vì sợ đó, nói là trước khi về đó là về Việt Nam thỉnh cái bùa bảo vệ trước. Thành ra cái bà đó lại mới cầm cái bùa đó đi qua khoe đó, ổng giờ đang ở Việt Nam, cái bùa này là con chả xin quá chừng rồi, mà con không cho về, mà kỳ này là con có bùa rồi, con về đó con gặp một cậu thầy, mà ông thầy là thầy Việt Nam mới chết, thầy Việt Nam đi dùng cái bùa đó cho bà này để bảo vệ trước khi mà chồng con về, là con cho cái này ở nhà con làm. Thành ra ổng một cái trong bóp giấu riêng mai kỹ, và con cái đưa coi, ông sư Thái Lan là làm quá chừng luôn. Mà con nhỏ đó là ai, tôi nói có sư cô, sư cô Hồng Đạt biết nhỏ đó, sư cô Hồng Đạt đâu rồi? Con đó sư cô Hồng Đạt biết. Nó nhiều cái, một cái xã hội Việt Nam bây giờ nó băng hoại tới mức đó rồi, bây giờ thấy quý vị có đau lòng không? Nó không còn cái gì hết rồi. Mình qua đây mình bỏ mạng, bỏ sinh sống cả đi vượt biên, mình đi đây theo diện HO là mình đã phải ở tù đài ít nhất là 3 năm ở trong trại tù cộng sản. Rồi mình đi qua đây mình tạo dựng, đi cài mấy chục năm mới tạo được sự nghiệp. Rồi bây giờ cái hệ thống đó nó như vậy, nó tàn phá quý vị, không thấy là quý vị tan nát bao nhiêu công trình quý vị. Mà khi mà bị như vậy rồi gia đình tan nát, con cái có tan nát không quý vị? Tàn hết. Đi nè, trong điện tử thầy là cô Quảng Hạnh nè, mình qua đây sẽ cô không lên cô Quảng Hạnh đó.
Bên xà rông luôn.
Không còn cái gì hết. Cái ông đó bây giờ đó là thân bại danh liệt. Ông đó là kỹ sư Boeing, là 180.000 một năm, kỹ sư top design đó. Rồi bây giờ có nhà cửa đàng hoàng, con thì bây giờ ra bác sĩ, nhưng mà bây giờ nhà cửa là lấy hết equity, còn cái xác không. 401k là mấy chục năm đưa hết cho, rồi bên kia lấy ra hết, mà lấy hết rồi bây giờ Cái bà này thì bà tin chồng quá đi, ký cái gì cũng ký, tới hồi vô nhà băng nó nói, ủa, có chữ ký của bảo nó đâu có tin đâu, ông nói, ừ, ký để em refinance cái này, cái gì tiền lời xuống thì cái ký, cái không bao giờ tin, bây giờ đùng ra cái là bây giờ cái nhà chỉ còn cái xác không à. Thì vô quên khê lấy ngân hàng lấy, xếp thì bóc lấy hết, rồi bây giờ ông đó bây giờ nó dắt hết rồi, nó không còn nữa đó. Thì bây giờ ông trở về đây đó là con không nhìn, vợ không nhìn, mà đứa con đang là bác sĩ nó cũng, nó bị căng thẳng, nó cũng không như là nó cũng chán nản luôn, nó cũng coi như là quý vị thấy nó không muốn làm việc nổi nữa. Thì bây giờ thấy là những cái đó là ai, một cái xã hội nó như vậy ha. Khi mà quý vị vượt biên nó bắt được là nó đánh, nó bắt rồi phải chạy đường dây lấy vàng lao, có không quý vị? Mình vượt biên mình đi chủ tàu gì ăn một bớ rồi, rồi mà chạy ra từ cái tàu nhỏ mà ra tàu lớn bị gạt một mớ rồi, rồi bị bắt rồi, rồi vô ở tù rồi nó lại bắt chạy đường dây để mà lo cho ở trong các trại tù vượt biên, rồi qua tới đảo rồi đó thì bắt đầu mình bắt đầu đó, qua tới Mỹ rồi đi làm, rồi mình gửi gì mình nuôi, nuôi được khi mình tạo sống sự nghiệp á thì bắt đầu có một cái chế độ bên có nó đánh phá như vậy. Mà quý vị nghĩ sao địa ngục ở đâu? Khi tôi nói ra những cái đó là quý vị thấy kinh khủng. Dân Việt Nam mình còn cái gì để mà sống mà để ăn không? Cái trinh tiết người con gái giờ nó rẻ rề ha. Đàn ông á thì xì ke ma tí ăn nhậu, rồi con người không còn biết ngày mai đất nước còn hay không, ba mình hạnh phúc hay không. Rồi có những cái cảnh là con đánh cha bỏ lên đài, có không? Con đánh cha quay chiếu chơi vậy, con đánh mẹ
giết luôn,
giết mẹ, đánh bà hoại lấy tiền mua game hả? Những cái đó mà quý vị nói không lên tiếng thì ai lên tiếng đây? Mà quý vị mà khi mà thầy nói những cái đó cho Việt Nam á, chứ phải cho quý vị, quý vị lại ngồi quý vị không thích. Chính là quý vị là những người là cũng là vô cảm rồi đó. Tôi nói cái này đây, người bên kia ta vừa mừng lắm. Quý vị tưởng tượng nếu quý vị đang ở trong hoàn cảnh, quý vị đang nằm ở trong bệnh viện Chợ Rẫy không có tiền, con quý vị đi bán sinh, rồi con quý vị đang ở Đài Loan, con quý vị đang ở Đài Hàn đang hành hạ, rồi bây giờ đó quý vị tan tan hết trội rồi, nợ đen nợ đỏ đó là mình, xã hội đen ở Việt Nam nó dễ sợ lắm. Thì bây giờ nghe được tiếng nói của thầy, ít ra thầy không cho tiền họ được, nhưng mà thầy cho họ được cái tiếng nói thì họ an ủi không quý vị?
An ủi.
Họ mừng hơn là liều thuốc bổ. Và bây giờ cái đường sao thầy phải đưa pháp, có những người đệ tử của thầy họ đòi tự tử, thì có những cái hệ thống của thầy tại Việt Nam họ đưa những cái băng dĩa cho người ta nghe. Mà bên đó nghèo, có những người nó không có tiền thì sao? Chính những cái điện thoại mà quý vị dục á, bên đó đem về cho họ, rồi bỏ trong những cái thẻ đó, cái sim á, rồi mấy cái cạc á, mấy cái memory card đó, bỏ những download những bài pháp của thầy. Tại có những người đó họ không có cái hệ thống internet, họ đã nghèo vậy thì cái internet đâu có. Những cái điện thoại cũ đó đưa về chế biến lại rồi cho họ cái họ nghe, họ đeo họ nghe để họ sống qua ngày, để họ nói về nhân quả, để họ vui vẻ họ sống qua ngày. Đó là bây giờ còn ở trong cái đất nước mà chủ quyền của Việt Nam đã mất hết là 50% nhé. Nhưng mà 3 năm nữa thì khỏi nói. 3 năm nữa những người Việt Nam mà vô bệnh viện để thay thận dám thai không? Trung Cộng nó mổ hết. Bây giờ nó còn phải dụ nó mua. Tới hồi nó chiếm Việt Nam rồi, trong xem cái hình hội nghị thành đô rồi, nó có mua không? Không cần mua nha. Quý vị có dám không? Khi Trung Cộng nó xong về, quý vị có dám vô bệnh viện gì cả vô Trung Cộng để mà trị bệnh không? Quý vị sẽ thấy 3 năm nữa. Tới rồi đó, còn 2 năm mấy nè. Chút mắt. Bây giờ tôi hỏi, người ta kêu tụi này là cái gì? Mấy ông thiền binh thiền chùa lãnh đạo tinh thần, phải không quý vị? Kính thưa, khi mà gửi một cái lá thư ra mời á, kính gửi các vị lãnh đạo tinh thần tôn giáo và Phật giáo hả? Một ông tướng, một ông tá mà của Việt Nam Cộng Hòa bây giờ mất nước rồi đó, cái tiếng nói của mấy ông tướng, thiếu tướng, trung tướng, đại tướng có giá trị kêu gọi đồng bào được không? Nhưng mà tiếng nói của một vị tu sĩ có một cái hệ thống lớn lao rõ ràng, tiếng nói của thầy khi thầy nói được, thầy có đủ uy tín để thầy nói. Nếu mà hồi xưa thầy ở trên núi, ông thầy núi đó, thầy nói ông ta không nghe. Thầy có một đền thờ tổ quốc ghi ơn năm ông tướng, thiếu tá Ngụy Văn Thà, hải quân, những cái ông tá chết, và thờ tất cả những quân dân cái chiến đấu. Thầy có hai chiếc tàu thiền nhân Việt Nam và Công giáo. Thầy có thờ Đức Mẹ và Đức Quan Âm Bồ Tát ở trong đó song song. Thầy có những cái chuyện làm, ít ra tại Hoa Kỳ này thầy cũng có, tại Cali thầy cũng có, cái làng Di Đà Indo, tại ở Seattle này là miền Bắc trong nước Mỹ, là một cái bản đồ hình chữ nhật. Seattle ở cái miền Tây Bắc, thầy có tổ đình và Youth Center. Ở miền Nam California, ở cái vùng đông người Việt, thầy có làng Di Đà Indo. Ở Texas ở dưới này đó thì thầy có bên Conro. Ở miền Bắc thầy không có, nhưng mà thầy thường về cái vùng đó là Phi La Chùa Bồ Đề. Và bây giờ thầy chuẩn bị để xuống cái vùng nữa, để lập một cái chỗ là 15 mẫu đất ở Florida. Để chi? Thì tiếng nói của thầy, mình muốn nói là mình phải có cái gì để mình nói, để mình nói để mà vận động. Bây giờ nghĩ coi nha, 50 tiểu bang Hoa Kỳ, tôi không đòi hỏi là 50 ông thầy giống như mình, chỉ cần 20 tiểu bang đều có tiếng nói như thầy thì Việt Nam nó khác nhiều lắm. Quý vị nghĩ tất cả trường hạ bây giờ ở Hoa Kỳ, bây giờ các chùa làm hạ vào phải không? Nhưng mà trường hạ của họ là sao? Tôi quý vị biết đi, trường hạ của các chùa đó là cái gì? Một cái phái đoàn dài 50 ông hòa thượng có không? Họ có nói gì đòi hỏi cho nhân quyền? Họ có đòi hỏi Phật Mô Sa bồi thường không? Họ có nói những cái tội ác của Cộng sản không?
Không.
Họ nói cái gì? Họ nói về hòa thượng đang cần xây cái này, hòa thượng đang xây cái khác, hòa thượng có một cái tour đi Ấn Độ, hòa thượng có một cái này kia. Là như vậy, họ đúng, họ tu không có gì sai hết. Tôi trong vấn đề này nói, tôi nói có những ngôi chùa thật sự họ đang xây dựng dễ dàng, họ cần, tôi không có nói, tôi xin lỗi. Không phải ai cũng như vậy, đúng không? Có những ngôi chùa họ đang dở dang, chánh điện người ta không có chỗ nóng nực, bây giờ người ta dạt dừng những cái liều. Và mùa đông á thì họ lạnh, mùa hè đó thì họ không có đủ cái phương tiện như là cái lò bánh mì. Thì những ngôi chùa đó xứng đáng, tại vì ngôi chùa đó là mình không thể để cho ta bảo như vậy. Những ngôi chùa thật sự đang cần sự xây dựng thì chùa đó vận động được không quý vị? Được. Nhưng mà những chùa đã đầy đủ quá rồi đó lại muốn làm lớn làm nữa, cái chùa đó tôi lên án, chứ tôi không lên án những ngôi chùa đang cần cái phương tiện tối thiểu. Những ngôi chùa nào mà đã có chánh điện rồi, đã có nhà ăn rồi, đã có nhà bếp rồi, đã có máy lạnh máy nóng rồi, tức là mùa hè thì có máy lạnh, mùa đông có máy nóng, tu học đàng hoàng, những ngôi chùa đó thì đang thiếu cái đó, thì những ngôi chùa đó ok. Còn nếu mà những ngôi chùa đã có rồi, tại sao không nói chúng ta tu, tụi ta nói cho một tiếng đồng hồ cho đồng bào Việt Nam. Nói như vậy, xin lỗi quý vị tưởng có phục hội như ít người hả? Hồi tối cái bài giảng ngày qua, thằng bé mà nó nói chuyện, thằng bé 14 tuổi đó, bao nhiêu người vô nghe cái đó đó con, nói cho thầy biết đi. 43.000 người hả? Cái lưỡi động dài 43.000 người nghe cái buổi nói chuyện của thằng bé đó, có phải là tác động vào không? Thì nó cứu độ ai? Những cái con dâu bất nghĩa, những cái thằng mà con bất hiếu, cái thằng mà chọn vợ mà đuổi cha mẹ, ít ra là nó cũng xấu hổ. Mà ngay cả ông Dượng cũng muốn băng róc xi rồi, cái hội đó bây giờ băng róc xi rồi,
con cũng rút giò ra rồi,
Thái cũng rút ra luôn, bắt cỡ quá. Nghe nói có 3 tỷ đàn bà rồi. Thế giới có 3 tỷ đàn bà mà thằng nào nó anh chị thấy có riêng em là đủ, cái thằng ngu. Hả? Có 3 tỷ đàn bà thì cũng có 3 tỷ đàn ông, vậy tại sao mà phải theo chồng, đúng không quý vị? Nói cho rõ ràng, cũng có những đứa mà ăn hiếp mẹ nghe lời đàn rể có không? Có hết. Phải nói cho nó ba lăng chút. Hả? Có 3 tỷ đàn bà thì cũng có 3 tỷ đàn ông vậy, phải không? Bây giờ thằng bé nó bài pháp vào tối, cái nói là tới mấy chục ngàn người nghe rồi. Tại vì quý vị hiểu cái Facebook nó đi thế này. Khi mình giảng bài pháp chỉ cần 10 cái người mà nghe trực tiếp thôi. Trong cái group của người đó trung bình là có 100, 200, 300, có người có 300, có người 500, có người có 1000, có không? Có là cái bạn bè của mình đó, cái bạn á. Nhưng bắt đầu họ bấm ra cái đó thì 10 người này có 50 member, người này có 70, người này 100, người 200, có người 1000. Nhưng mà họ share cái quý vị lấy cái minimum nhất thôi là 50 người thôi. Mà nhân cho hồi qua lúc trực tiếp nó nghe là 43 người, là quý vị thấy bây giờ 43 mà nhân cho 50. Rồi cái nó nhân ra rồi bắt đầu cái là nó nhân nữa, nó bắn là nó đi cấp số nhân. Thành ra cái tiếng nói của thầy đó nó làm cho những người con bất hiếu thì giật mình. Thầy nói nhiều khi nói ông thầy thì cái đem giáo lý chửi hoài và mấy đứa nhỏ, nhưng mà chính cái thằng nhỏ 14 tuổi á nó nói mới đau. Lúc mà ông Dượng nói là vợ ông hành hạ bắt giặt đồ rửa chén, rồi tắm thì chỉ được 7 gáo thôi, rồi tắm để hạ tiện nước, rồi lấy nước ra tưới cây. Nó nói vậy chứ vợ của chú là Cộng Hòa hay là Cộng sản gì? Nếu mà lấy là Cộng sản nó mới ác vậy, với Cộng Hòa đâu có vợ. Cái người vợ của Việt Nam Cộng Hòa mà được đào tạo Việt Nam Cộng Hòa đó là người đó phải có đạo đức. Thằng nhỏ này 14 tuổi tôi chưa giải, nó vừa mới đắp cái y thôi mà nó nói vậy. Nó nói rõ là vợ chú là Cộng Hòa hay Cộng sản. Nó nói một cái đó là coi như tôi nghe tôi đã quá. Mình chưa dạy nó mà nó đã dạy mình rồi. Rồi còn phái tôi cái câu là ông đẹp ấy chứ. Rồi lúc mà ông Phong cũng hỏi, bây giờ con thấy ở Việt Nam có những cái hình ảnh những đứa mà ở tuổi đi học nó không đi học, nó đi lang thang, nó đi đánh đập tụ bạm tụ bè. Rồi ở Việt Nam nó có những cảnh học sinh đó mà quý vị, nó bỏ lên YouTube luôn, nó bỏ lên Facebook là 16, 14, 15 tuổi vô trường ôm nhau hung hết nhau trên có quý vị. Nó làm những cái chuyện đó rồi nó bỏ học, rồi nó đi ăn chơi nhậu chì khe ma tí, nó chơi về phố. Rồi con nghĩ sao mà thường thường nó sẽ lên án, nó không có nè. Con nghĩ mấy đứa đó nó thiếu phước á, thì nó mới sinh dễ đó, nó mới dễ chứ nó không lên án do thiếu phước. Tức là ông Phong bỗng đang hỏi nó thì nó lại dùng cái đạo Phật để nó giải thích là đó là tại các em nó thiếu phước, chứ nếu nó có phước nó ở đây thì nó cũng giống như con. Phong đứng cà lâm luôn. Giống như Tường Hải chết đứng luôn. Ông Phong tính tấn công nhỏ này để gài bí. Nó hồi đó cái ổng bí ông giờ qua thầy, tôi nói để tôi thua đi. Ông Phong xách cái microphone chạy luôn. Không nói. Nó nói tại vì nó thiếu phước. Đúng không? Thiếu phước là đủ nhất à. Ví dụ bây giờ một cái ông nào đánh vợ đó mà nó nói cái ông đó tàn ác thì ông giận đó. Không, mà nói vậy ông đó là thiếu phước. Thiếu phước là sao? Không được đi học đó là ngu. Thiếu phước là không được sinh trưởng tại Hoa Kỳ để được này. Thiếu nói đã đời rồi, tôi không biết nhỏ này ở đâu. Con qua đây vậy, nó dạ ông nội con là một sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa, ông nội con ở tù và được đi qua đây diện đi. Ô trời, nghe đá là bây giờ nó là gì? Hậu vệ của Việt Nam Cộng Hòa. Đương nhiên con nhà tâm không giống lông cũng giống cánh, phải không? Bây giờ quý vị nhìn những cái mặt mà của bây giờ quý vị so sánh nè, những người hồi đó đó mình thấy ông Diệp, ông có một cái mụn ruồi trên mặt. Hồi đó tôi nhỏ tôi cứ ngồi bò tượng tôi coi, và thì ông Diệp lúc nào đó là ông cái hình của ông là đội khăn đóng, có quý vị. Và ông đi đâu ông cũng mặc cái áo quốc phục. Mà tướng của tổng thống Ngô Đình Diệm là tướng Ngũ Đoạn. Bây giờ tướng của Ngô Đình Diệm so với tướng Hồ Tặc ai đẹp ai xấu? Ngô Đình Diệm đẹp. Mà Ngô Đình Diệm có vợ không?
Không.
Hồ Tặc có vợ không?
Có. Quá trời luôn.
Rồi mình phân tán nhìn từ cái mặt nè, mặt của Lê Duẩn nè, mặt của Trường Chinh nè, Phật Hành Động. Bây giờ mình coi những cái cán bộ mà của Việt Cộng mình đến cái mặt lên mình so, là bây giờ mình nói là từ mặt của tổng thống Thiệu nè, ha, từ mặt của những cái vị mà lãnh đạo miền Nam nè, quý vị thấy miền Nam cái mặt mũi người ta thế nào?
Dạ đẹp. tháng láng dễ thương.
Còn mà mình mặt của mấy ông kia là cái gì, nhìn thấy khỏi nói rồi.
Còn gà không mặt còn ác hơn con gà nữa.
Không, quý vị thấy nó đỡ trên cái nó so sánh đó. Tính cái gương mặt của Đảng Cộng sản mình vừa thấy là toàn là mình nhìn thấy là những người này từ những cái loài khác mà mới vừa lên là như giống như là ở dưới ngà quỷ địa ngục nó mới lên không à. Rõ ràng.
Nguyễn Xuân Phúc quá, sư phụ thấy vậy chứ thấy vợ Nguyễn Xuân Phúc còn ác liệt hơn nữa.
Đó, bây giờ so với bà Nguyễn vợ phu nhân Tổng thống Thiệu, giờ vợ con Phúc ai đẹp? À, rồi so với là quý vị thấy đó, tại vì Tổng thống Diệm thì ngày không có vợ, rồi bây giờ vợ Nguyễn Cao Kỳ với Nguyễn với ông Trọng ai đẹp hơn?
Quá đẹp, vợ Nguyễn Cao Kỳ quá đẹp luôn.
À, rồi Nam Phương Hoàng hậu của Vua Bảo Đại đó sao đẹp không?
Đẹp quá luôn.
À, à, còn vợ của Hồ Tặc là vợ gì?
Nhiều lắm sư phụ ơi,
không thấy bà nào đẹp không? Không thấy bà nào đẹp hết á.
Cũng suy vậy à. Xấu dễ sầu luôn, đâu có dám đưa ra đâu. Là không có vợ, không dám đâu.
Minh Khai gì là cũng vợ. Minh Khai
dớt luôn, cũng vợ người nói không.
Nhưng mà Hồ Tặc lấy luôn.
Dạ, Hồ Tặc dớt luôn.
Dớt luôn, ở Liên Xô.
Dứt luôn.
Dạ.
Cô vợ của anh
nó cho công an giết liền, cho con dạ. Giết.
Hả?
Lấy rồi giết.
Ở đó lấy rồi giết là ai biết được.
Bây giờ là lấy chồng của cô Hiểu Như, bà chê xấu rồi nhưng mà vẫn đẹp hơn những tên Đảng Cộng sản.
Yeah, vỗ tay.
Đây nè, hỏi cô Ngọc, cô Quy Ngọc đâu? Quy Ngọc tạo đưa tay coi, đưa cái microphone cho cô nói chuyện, tôi hỏi sắc đẹp của ông chồng, ông Âu. Tại vì cô nói thầy, cái bà Lữ Như này sao mà bà, chồng bà đẹp trai như vậy mà bà dám nói là chồng bà xấu. Tập con qua tới nơi, con thấy chả đâu có biết tưởng là chồng của bà Âu đâu, thế là ông đẹp chán nha.
Dạ, vậy là
bà... Bây giờ cô hỏi cô là chồng của Lữ Như, Hà Quai đẹp không?
Đẹp.
Đẹp lắm. Nếu mà hồi đó mà gặp hồi đó là cô giật liền phải không? Bà nói cái mẫu người đó là đàn ông mà cao ráo, đàn ông mà quân tử, đàn ông mà xài tiền á là coi như bà khoái cái này để mình nè. Để con cho tiền tiếp mấy người khách sạn nhiều, được cho vợ con biết nha, thì vợ con nó keo lắm. Thành ra bà khoái con đi
bác sĩ xuống là ông bắt tay con biết rồi.
Dạ, bắt tay là bắt tiền, thấy không? Nhưng mà nhớ đừng cho vợ con biết nghe. Thành ra cô Ngọc Quyên Ngọc thì quá ái mộ ông Âu, nói trời ông đẹp trai cái đó mà ông rộng rãi ông tốt như vậy mà bà có phước mà bà cái chê chồng bảo quay, nhưng mà về lấy cái mặt ông Âu thôi vẫn non hơn là Tập Cận Bình. Ông Âu về này coi mình khoái. Không, thật sự đó, mà tôi lạ lùng. Bây giờ quý vị thấy Tổng thống Nam Hàn với Tổng thống Bắc Hàn nào đẹp, ủng đẹp không?
Trời ơi, cũng xì chú heo.
Chú ủng á, thì trong đó nó kêu chú ủng phải không?
Dạ.
Quên nó chú ủng gì đó.
Ủng chú heo.
Kim cho ủng.
Bây giờ tôi chỉ hỏi các mấy đứa trẻ Việt Nam thôi à. Tụi con đừng nói ai tốt ai xấu, tụi con chứng minh rằng có ai vượt biên từ ở cái nước tự do mà chạy qua nước Cộng sản không?
Dạ không đâu.
Không, có ai từ miền Nam, từ Sài Gòn mà chạy ra tị nạn, chạy trốn miền Nam để ra Hà Nội, trốn cái Hòn Ngọc Viễn Đông để chạy ra Hà Nội có không? Tôi không thấy. Mà cứ mình nhìn cái tòa đại sứ của Nga và tòa đại sứ của Hoa Kỳ đó, các cán bộ cộng sản đó, cái thiên đường của xã hội chủ nghĩa đó, mà bây giờ thằng Nga đó là nó đã trở thành tư bản rồi đó. Nhưng mà cái tàn dư của cái chế độ cộng sản đó, tại sao không thấy ai mà chạy qua bên Nga để mà xin, để mà visa? Mà có phải là tòa đại sứ Hoa Kỳ là tràn ngập con cháu đảng viên, mà tôi cũng chả có thấy mấy người đi học tiếng Liên Xô nữa.
Nó nói buôn bã rồi.
Hả?
Nó khoái
Quy Mã. À, Quy Mã là qua Mỹ đó.
Sư phụ thông minh quá. Siêu sư phụ.
Thật ra đó thầy nói cái này để cho an ủi những người ở Việt Nam. Họ bây giờ họ sống bằng cái tinh thần, họ khổ lắm. Thì bây giờ khuyên họ cố gắng. Là cố gắng làm sao? Bây giờ tất cả, bây giờ toàn bộ tất cả các vị tăng ở bên Mỹ này đều im lặng hết, sống vô cảm. Ai làm gì làm, lo niệm Phật thì họ buồn cỡ nào quý vị? Không có tiếng nói. Tôi không phải là tôi nói là tôi hay tôi giỏi, nhưng mà giờ những cái bậc hòa thượng lớn hạng tôi không nói, rồi ai nói đây?
Dạ.
Ít ra đó là vì tôi đây tôi đang sung sướng mà quý vị. Tôi đâu bị kiện kẹp đâu.
Dạ.
Mà cái đau khổ nhất là mẹ tôi bị công an của Ngô Đình Diệm giết. Mẹ tôi là một sư cô ở trong cái vùng chiến khu D. Mà tôi hỏi quý vị, khi mà trong mấy ông thầy đâu có dám ở vùng chiến khu D là sao? Ban ngày là quốc gia, ban đêm là cộng sản, hiểu chưa? Vùng Tân Nguyên đó, Thác Trị An đó. Tôi hỏi quý vị, cái thời đó là cái thời 60, 6 mấy, là thời 50 mấy, cái thời Tây vừa xong đó, là cái thời Ngô Đình Diệm lên đó. Thì bây giờ tôi không có lên án, tại sao mà cái một cái thằng kinh tài mà nó mỗi ngày nó vô chùa để nó kêu là hũ gạo tình nghĩa. Thí dụ như bây giờ sư cô Diệu Pháp nấu ăn á, là một lon gạo cho chùa thì phải một lon gạo đổ vô ngùa hồ, coi như là hũ gạo tình nghĩa. Rồi nấu, dù một ngày mình nấu đây á, là một tạ gạo cho 500 tăng ni ăn thì phải là một tạ gạo cho hội tình nghĩa. Rồi mình đi chợ á, bao nhiêu tiền đi ăn thì cũng phải bỏ tiền vô, mình chi phí bao nhiêu thì phải có một cái nhà, cái chùa đó bây giờ là được công nhận là di tích lịch sử Hồ Chí Minh, quý vị biết không? Tức là đảng viên đã từng ở cái ngôi chùa đó. Nhưng mà khi cái thời kỳ ông Diệm lên thì một cái tên mà ở trong đó đó, tên cộng sản mà cán bộ kinh tài, nó bị bắt. Rồi nó ra nó hồi chánh, nó khai hồi đó mày ai nộp, thì nó chụp một cái bao, hiểu cái bao bố không, có hai cái lỗ thôi. Nó dẫn về cái chùa đó thì nó chỉ, nó bắt cô Diệu Pháp, mà lúc là cô Diệu Pháp đã ra đời rồi. Thì nó mới đi ngược về cái nhà, cái hình ảnh mà má tôi bị bắt đêm đó, tôi nhớ mà tôi còn nhỏ. Thầy Kiến Châu đó thì bắt đầu đi vô chùa Long Thiện để tụng sám hối. Thì ở nhà là tôi thấy một phái đoàn mặc đồ đen không à. Rồi nó kêu là lính mà đồ đen. Rồi bắt đầu nó vô là nó chỉ, nó nói người này nè. Nó hỏi, thì bắt đầu là tôi nhớ là nó hỏi ai, chồng mày đâu? Và già tôi nói giờ không biết đi đâu, không dám nói vô chùa. Nhưng mà ngay khúc đó là chó sủa rùm trời, hàng xóm chạy lại. Hàng xóm nào lại nhìn má tôi họ cũng giữ lại hết. Nhưng mà thầy Tiến Châu đã tụng kia đó, ông đi về gần tới thì sao ông biết động, sao có nhiều người họ nói sao đó. Họ nói chạy đi, nó đang bị lính kính bắt rồi. Tôi chứng kiến cái cảnh mà chồng mày đâu, lấy cái kìm rút cái bật ngón tay. Má tôi xỉu xuống vậy, cái vừa tỉnh lại, ai, mày hồi đó mày ở trong cái chùa, mày tiếp tế cộng sản, mày ở trong này đồng bọn mày là ai, ai chủ trương đứng sau lưng mày, giật lần thứ hai, giật hết móng của tôi. Tôi chỉ tránh thì giật cái đó là bắt đầu nó kéo tôi đi rồi, là tôi sao nó kéo mẹ tôi đi. Mà mẹ tôi không có khai, mà tôi hỏi, mà tôi cũng không có, nếu mà đứng về cá nhân tôi đó, thì tôi sẽ thù hận chế độ của Ngô Đình Diệm. Nhưng mà tại sao là cái chế độ Ngô Đình Diệm họ làm vậy? Tại vì họ làm vậy để gì? Họ chống cái phong trào cộng sản nó đang cài người và nó đang xâm chiếm miền Nam. Thành ra tôi đặt cái đại nghĩa tại sao mà công an của Ngô Đình Du làm vậy, họ kêu là mật vụ, tại vì họ bảo vệ miền Nam. Cho nên nếu mà tôi đặt cá nhân là tôi sẽ thù, bởi vì cộng sản nó gửi nó, ông là quan liệt sĩ đó, ông mà đầu ông nhìn đi, ông là cái người ngu nhất, nó nói tôi hoài mà. Nó nói ông là cái người ngu, người giết mẹ ông là để giết Cộng Hòa. Tôi nói không, Tổng thống Ngô Đình Diệm giết mẹ tôi tại vì mẹ tôi là nạn nhân của Cộng sản. Nếu Cộng sản không vào đóng thế, mẹ tôi không có bị nạp thế. Mấy hòa thượng đàn ông họ đâu có dám, họ giao cho mẹ tôi. Thì như vậy tại sao mẹ tôi chết? Tại vì mấy ông lại đóng thế, cho nên mẹ tôi phải nạp thế. Mà nạp thế xong rồi mấy ông lại ra hồi chánh, mấy ông chỉ mẹ tôi. Tôi nên nhìn cái ngọn là mẹ tôi bị Ngô Đình Diệm giết, mà cái gốc là tại vì đảng Cộng sản. Cỡ như Thích Nhật Từ hả, cỡ như Thích Chân Quang hả, khỏi nói. Tôi mà hả, mà tôi mà thù hận cá nhân, tôi không theo Phật hả? Giờ này á, tôi trở về thành đó là sư quốc danh hả, mà tôi đánh phá hả, dưới cái đầu của tôi, cái trí huệ của tôi hả, tôi đánh Việt Nam Cộng Hòa té tố luôn. Nhưng đức mai là tôi được cái ông thầy mà dạy tôi, là ông thầy đó người quốc gia. Ông thầy đó là trước 75 là ông thầy bị cả một cái khối Phật giáo Ấn Quang chê. Ông mà làm cảnh sát là ông biết Lục Hòa Tăng, giáo hội Lục Hòa Tăng hồi xưa không bao giờ biểu tình chống Ngô Đình Diệm. Ai biết đi, ai biết cái khối Lục Hòa kêu là cổ sư môn á. Ông biết không, cổ sư môn không bao giờ chống phá Việt Nam Cộng Hòa. Tôi nói tại sao ông làm vậy, ông xin. Đúng rồi, ông thầy tôi là Hòa Thượng Thích Huệ Thành, là tăng thống của cổ sư môn. Và ông điểm mặt hết, không nhận một thằng cộng sản nào vô đây. Chùa cổ sư môn mỗi lần trường hạ là ông thiếu tá tỉnh trưởng. Ông thiếu tá tỉnh trưởng là coi như là ông gì đó, là ông gì Hoàng Mạnh Thường hay cái gì đó tôi quên rồi, trước thuộc Mã Sinh Nhơn, đem máy đèn lại chạy cái vùng quê đó. Tại vì ổng không chấp nhận, nhưng mà ông Hòa Thượng tôi có cái lỗi như thế này thôi, là cho những người mà trốn quân dịch vô ở trong chùa. Nhưng mà được cái cảnh sát á, thương thầy tôi mới kệ nó thôi. Thầy là cái người không, thì như là khối Ấn Quang hồi đó chạy vô, Hòa Thượng Trí Quang xuống kêu Hòa Thượng nói đi, đi vô trong cái giáo hội của Ấn Quang, thì Hòa Thượng Quê Thành nó không, tôi là cổ sư môn tăng thống Lục Hòa Tăng. Cái chủ trương của Hòa Thượng tôi là lấy Lục Hòa là tu thôi, kêu là đừng có tu cái gì hết á, làm sao mà tăng chúng ở với nhau mà Lục Hòa là thành Phật. Thầy nó kêu là Lục Hòa Tăng tán tụng, Lục Hòa Tăng tán tụng. Ông xin là cái người hiểu là cổ sư môn không dính líu gì tới cái vấn đề mà để bằng Phật xuống đường. Còn tôi đó hả, mà tôi mà gặp cái ông thầy mà cộng sản là ông nhồi tôi từ nhỏ là chết rồi. Tại Hòa Thượng tôi, ông nói nhớ nhà con, nhớ nhà con, mình không bao giờ, tại vì cộng sản là vô thần nha con, nó không có tin gì hết á. Tôi hỏi tại sao mà Hòa Thượng thấy lúc đó mấy tôi đi xuống, hồi tôi xuống Sài Gòn tôi học mà mấy ông thầy dưới này mở đài giải phóng, mở đài này kia nghe tùm lum, rồi ở trong này quay tăng sinh chẳng hạn, ngày mai ra biểu tình á, là mấy trong này là mấy ông xã trong này quay nè, quay rồi quay tăng sinh nè, mà gì cộng đâu dám vô. À, quay giấy tờ, hồi đó quay giấy tờ sinh đó, nói ngày mai á là tụi cảnh sát giải chiến nó sẽ mình xuống đường mình biểu tình, cảnh sát giải chiến nó vô nhà, nhớ nha, nhớ là cái đứng đây ném lựu đạn nha, ném vô đó, ném vô cho tụi mà gia đình Phật tử đó, ném xong rồi đó là báo chí nó sẽ quay nha, nó la lên là coi như cảnh sát Việt Nam Cộng Hòa giết con đứt. Mà tôi biết trước luôn, chú cảnh sát chú có tên không, nó làm như vậy đó để nó đổ cho Việt Nam Cộng Hòa. Quay tại trong những cái ngôi chùa mà mấy ông thầy miền Trung, tôi nói thẳng luôn, nếu hỏi sư quốc danh là ai, ông nào nói tiếng trò nhẹ đó đa số là miền Trung không à. Ví dụ có tin không, mấy ông thầy miền Trung là theo cộng sản là hầu như là đa số, không phải quên đùa cả năm. Cho nên những cái đó là những cái đau thương. Bởi vì tôi nói tại sao, rồi gia đình tôi hả, ba tôi là quê ở đâu, thôn Lâm Xuân, huyện Gio Linh, Gio Hà, Quảng Trị, mất từ năm 72 rồi, phải không? Chú bác tôi một nửa di tản vô Đông Hà ở Quảng An á, ở nằm ở đó đó, trong trại tị nạn Đông Hà. Thành ra còn lại từ 72 một số là Việt Cộng nó bắt đi rồi về Bắc. Từ 72 giờ họ theo đảng, họ bao nhiêu tuổi đảng rồi quý vị? Những người mà kêu Hòa Thượng Kiến Châu nè, chú bác làm lớn lắm, mấy ông đó bây giờ lớn lắm, có những người mang cấp tướng, có những người làm trong Bộ Nội vụ, đưa con du học ở Hoa Kỳ nè. Vì cộng như nó đang vận động những ông đó, nói là nói với cháu của ông hồi đầu dưới cách mạng đi, cấp cho nó cái bằng liệt sĩ. Tôi không muốn liệt giò, tôi không muốn liệt miệng, liệt khẩu, Vì lục căn không đầy đủ làm sao làm tỳ kheo. Còn cái thứ như thích nhật từ không hiểu lý gì. Nếu mà tôi mà đem cái lý lịch của mẹ tôi ra đó, là tôi là gia đình coi như là có công cách mạng đó. Nói ông chú ông bác tôi ngoài kia là toàn là 50 tuổi đảng trở lên không à. Quý vị biết năm 72 là mất quản trị rồi. Thì thanh niên ở ngoài đó phải chạy qua bển à. Hả? Chú bác tôi làm lớn lắm. Một cắn ở bên Triệu Phong á, có bên ngoại tôi là bên nội tôi là có hai cái. Ông nội tôi và bà nội. Cánh bà nội tôi bên Triệu Phong là tước của Hoàng Sinh Lãm mới chết chứ. Triệu Phong là quê ngoại của bên nội tôi, là có cả người làm tới tướng Hoàng Sinh Lãm đó. Trời ơi, tôi tức quá, tại sao tôi sinh gia đình gì nằm giữa hai làn đạn vậy? À, Hoàng Sinh Lãm một thời là tư lệnh dùng 1 chiến thuật đó quý vị.
Tư lệnh ra thiết giáp.
Bà nội tôi á, là ông kêu một bà là bà cô mù o vậy đó, tôi không biết. Thấy không? Cho nên họ vận động, họ đăng con cháu mà kêu thầy Kiến Châu bằng bác bằng chú ở đây này. Không, đầy bên này nè, nhà cửa đầy bên này nè. Hỏi cô Diệu Tịnh biết à, phải không? Lâu lâu con cháu mà tôi có điểm mặt của tôi nói nè, cái thằng này nó là trưởng ti, thí dụ tôi điểm hoài, thấy không? Tôi không có thích nó. Chú bác là ruột gần lắm nha, gần không có gì. Thế là tôi không nhìn nó đó. Tại vì hai lý tưởng khác nhau. Mày hả trưởng ti thí dụ, mày hút sách mày qua đây hả? Tao muốn bóp cổ mày, nó lỡ thăm tôi á. Tôi nói chứ cô Diệu Tịnh, bà Diệu Tịnh, thấy cái thằng đó nó giống không? Giống thầy Kiến Châu không?
Dạ giống.
Không, mày có gặp đâu mày nói. Nó chưa gặp cái thằng đó. Cô Diệu Tịnh á, gặp thằng đó chưa? Đẹp trai giống thầy Kiến Châu không? Giọng chú bác giống lắm. Tôi không có đẹp, thầy Kiến Châu đẹp. Tôi giống mẹ, nhưng mà mẹ tôi hồi đó là cô Hai Son, là hoa hậu đó, hoa hậu dùng chiến khu đê đó. Cho nên tôi nói cho quý vị nghe, nó đi cái trò là nó vận động bà con tôi, nói là thầy đừng có làm vậy, ảnh hưởng tới ôn bác, dù gì nghĩ tới gì, tới cái tộc nhà thờ họ người Trung á, họ đem với nhà thờ họ đó, họ dằn tôi. Tôi nói tôi giờ là họ thích đủ thứ chứ không còn là họ Quyển Tài nữa. Ở tộc tôi đó là Quyển Tài, quê Trung nó có những cái tộc Quyển Văn, Quyển gì đó, mà dòng họ tôi là Quyển Tài, nổi tiếng lắm, Quyển Tài đó. Sư ông là Quyển Tài Đức. Tôi giờ là không còn quyển gì nữa nè. Tôi là thích.
Thích đủ thứ.
Thành nó đem cái gia phả ra mà nói. Tôi nói tôi đau lòng lắm. Thành ra là nhiều lúc á, khi mà tôi chống cộng á, là tôi đã chống cả nguyên dòng họ tôi, phân nửa họ nội tôi đó quý vị. Chỉ có Hòa Thượng Kiến Châu là ổng ở trong miền Nam. Rồi ổng là tăng có Phật diện mà không quất. Rồi mấy cái ông Hòa Thượng Trí Quang rủ ổng làm kháng chiến, rủ làm này kia. Thành ổng mới biết, ổng nói con đừng có tin công Trí Quang. Rồi cái hồi đó đi sư Như Thủy đồ, cái bà Quỳnh Liên đồ đó, ổng nói đừng có tin bà Quỳnh Liên. Hòa Thượng Trí Châu nói bà Quỳnh Liên là một tên cộng sản nằm dùng, tin không?
Có
đi sư Quỳnh Liên là cộng sản gặp đó.
Bí danh của ổng là thầy Thành. Bí danh của đi sư Quỳnh Liên là thầy Thành.
Thành tại sao mà tôi thù cộng sản? Tại vì tôi biết luôn, cái chỉ thị nó đã biết trước luôn, tôi biết rõ lắm. Rồi một cái pháp hội mà đang làm của mình đang tu thời gian mà được cái tiền, nó bỏ thuốc độc vô, bỏ thuốc độc vô tại Biên Hòa, tại cái chùa Hội Phật Học ở ngay cái gần trước trường Ngũ Quyền đó. Là lúc đó tôi về đó, tôi giữ cái trường hạ đó, nó cho người bỏ vô. Tôi nhớ lúc đó là điều tra coi ai bỏ độc. Tôi nhớ có cái bà đó, người quản trị là một o của thầy Kiến Châu, đang nấu ăn với thầy Kiến Châu, kêu lên ai à bắt đầu mà ăn cái gì, con ăn cái chi rửa, con ăn bên tẹt, con uống nước đà. Điều tra từng người ăn cái gì, tại sao mà ai cũng trúng độc mà mày không trúng độc. Mà thường kêu, tôi nhớ bà o bà nói dạ thưa ôn, con ăn bên tẹt, con uống nước đà, có cái chi mô rứa. Tôi thiệt, tôi nhiều khi là tôi bực mình đó, tôi nói nhiều khi tôi chống cộng là tại vì tôi vì dân tộc đó quý vị. Quý vị ngỡ cỡ như tôi hả, mà tôi theo Việt Cộng, quý vị thấy bây giờ là không phải. Tôi hà hơi tiếp sức mà có thể là tôi đánh Việt Nam Cộng Hòa không? Tôi đánh teo tua luôn á. Cỡ Tự Hỷ rồi tôi đánh teo tua luôn, cỡ Dượng rồi tôi đánh con má nó nhìn không ra luôn. Hả? Tôi giật mình đó, tôi ngồi tôi nghĩ đó. Thành nó thỉnh thoảng mấy Việt Cộng nó ông nó ngu, mẹ cái ông đó, là bị công an ngu đình nhiệm giết, mà ông tại sao ông chống cho tôi nó không? Tại vì cái nhân, cái nguyên nhân, cái đúng, cái ngọn là mẹ tôi bị giết, nhưng mà cái phong trào ấp chiến lược và cái luật 10 năm 9 đó, lúc đó đó là mẹ tôi không khai, là khai sao giờ? Khai ra hòa thượng bắt hòa thượng sao? Khai ra chồng mình hả? Thành ra mẹ tôi chết là lúc tôi nhớ là vừa về cổng, nó vừa vô là nó chạy cái quê nó tìm, nó cấp một cái bằng liệt sĩ, nó cấp cho cái bằng tổ quốc ghi công liệt sĩ Phan Thị Thì, pháp danh Diệu Pháp, đã là coi như là bảo vệ cách mạng chùa đó, là cái trạm giao liên thứ mấy, đã các đồng chí nhờ cái sự kiên cường coi như là chống Mỹ cứu nước, cái bằng đó tôi còn đọc mà. Cho nên liệt sĩ Phan Thị Thì, pháp danh Diệu Pháp, được tổ quốc ghi công, và cái chùa đó được ghi là cái chùa có di tích lịch sử của Hồ Tặc. Xin lỗi, nó để Hồ Chí Minh. Quý vị thấy ngầu không? Mà tôi bây giờ mà tôi về ngôi chùa đó, dịch vị lịch sử hả, là tôi là con đó hả, là tôi mà làm sư quốc danh hả? Trời ơi, tôi đã, tôi cỡ như thích nhật từ, tôi bỏ miếng muối, tôi nhai cái rụng. Tại thứ thiệt mà. Rồi tôi lấy cái gốc của mấy ông bác tôi mà ở đi 50 tuổi đảng, 60 tuổi đảng hả, phải không? À, tôi sẽ là như diều gặp gió. Nhưng mà được cái gì? Để rồi tôi trở thành tội đồ của dân tộc.
Dạ không phải đâu sư phụ. Nếu mà sư phụ bên đó thì chắc là giờ này ở miền Bắc là có linh mục Nguyễn Văn Nam, nhưng mà miền Nam thì sẽ có Thượng Tọa Thích Thông Lai đứng lên để mà chống Phongmosa.
Cũng như tôi nói này tôi không có giận giờ Liễu Như Hồng Quay hết á. Kỳ nữ chị tôi mới đi qua bên Hồng Quay, cái bà gặp Liễu Như. Liễu Như Hồng Quay nói đệ tử không lai phải không? Dạ, có chừng đi theo ổng có ngày bị chúng đánh. Giết còn không sợ, chứ ở mà đánh. Sợ không? Liễu Như sợ không? Đó, vậy mới là đệ tử của tôi chứ. Mà nếu mà nói sợ lên rút bằng liền. Sao không nói? Con là hà hơi tiếp sức tổ chức Hà Pháp Hội Hà Quai, con có một cái bài nói chuyện A Di Đà Phật. tôi có hỏi ông Âu, ông xã cô có nghe thầy giảng pháp không? Này ngộ không có nghe đâu sư phụ, mà đừng có kêu bằng ông nữa. Ông thầy mà cứ kêu ngộ bằng ông á không có được. Hỏi sao vậy? Tại vì ông thầy mà kêu là con đi. Tụi tôi không dám đâu ông Âu ơi. Cái ông nói con không có biết nhiều, nhưng mà con coi kỹ, con coi 18 lần là cái đoạn vợ con nó lên nó phát biểu trước 500 người á. Ở đây có nhiều người nó giàu hơn ngộ, nhưng mà con vợ nó đâu có được như vậy đâu, thấy không? Con vợ ngộ nó nói cái gì không biết, nhưng mà thấy người ta vỗ tay quá là ngủ khoái rồi. Rồi ông nói bây giờ tặng ông cái gì? Tôi nói tôi tặng ông một cái bài thơ, biết không? Ông Âu thế nào cũng coi cái đoạn này nữa. Nè ông Âu ơi, tôi tặng ông nè. Ngộ có chết ly cũng theo dời theo Phật à, nhưng con vợ có ngộ là Liễu Như không phải ở Hà của ai? Có phải không? Tức là trước sau ông đã chết thì ông mới theo trời theo Phật, nhưng mà không ai biết ông là cái người của cô á, là hả, mà cho 100 năm nữa chết đi đó, người ta cũng nhắc tới cái pháp hội Hawaii à. À, cái bà đó lên bà nói vậy á. Bà nói mà giống như là ca cải lương hồ quảng vậy đó. Ông vui, ông nói mà cô có công nhận là ông cái coi cái đoạn đó không không? Ông gật đầu đi. Ông nói ngộ mệt có ngộ buồn, là ngộ coi cái đoạn đó là ngộ khỏe. Mấy chục ngàn ngộ bỏ ra đó kiếm được, nhưng mà cái này kiếm không được. Bây giờ không có chỗ nào mà hơn được con vợ ngộ hết đó, cho thách đó. Ông Nhất Hạnh vậy đó, ông thầy gì mà thiền ôm á, qua Hawaii cũng thua phải không? Ông nói ông thầy gì mà có thiền ôm á. thua vợ ngộ luôn. Rồi cái ông thầy chân tính nó qua cũng thua con vợ ngộ luôn. Rồi có bây giờ có con vợ ngộ nó ngon lành lắm. Hỏi sao vậy? Hồi đó nó mấy người nào mà mời là bị mấy ông thầy ở bên này vợ giận á, nhưng mà bây giờ mấy ông thầy đó không giận á, mà còn nhờ con vợ ngộ đó làm mối đó mời sư phụ qua nữa. Vợ ngộ bây giờ nó nổi tiếng lắm rồi. Bây giờ ăn cơm phải không?
Dạ. Con xuống hỏi nhà bếp mới về ăn cơm. Nhà bếp nói 8 giờ, không bây giờ 8 bữa rồi.
Ủa, dữ vậy hả? Ôi giời à, ông giời ơi, ngộ có chết ly cũng theo giời theo Phật á. Riêng con vợ ngộ là liễu như nó mãi mãi sống ở Hawaii. Chấm dứt. Có chị không coi cái bài này chứ. Bữa tôi nói vậy, ông nói thầy chập mà đó. Ông nói sư phụ chập ngộ phải không? Có Liễu Như. Ông biết sư phụ chập mà ông ngầu lắm, tưởng ông chạm đây làm nữa chứ. Ông nói rủ qua biết ai lên làm nữa đó. Đi không? Đi nữa không? Ai đi nữa đưa tay. Đi hồi qua nữa. Rồi. Tưởng ông tở hồn á. Ông nói trời ơi, lúc đó con vợ ngộ nó đá ngộ như trái banh vậy. Lúc đó tội nghiệp lắm. Ông bị tưởng như là la chỗ này hét chỗ kia, ông ơi tắt chỗ này nè, chả kiếm ông là chỗ kia kiếm ông nè, có không? Tưởng như lúc đó đá ông như trái banh vậy nè, giỡn hoài. Ai chứng kiến là ai hiếp ai?
Liễu Như.
Cô không hiếp không à?
Liễu Như hiếp ông.
Cho thấy rằng đó mấy ông Tàu ghê lắm, cho nên đừng để cho ba Tàu mà nó lấy Việt Nam, phải không quý vị? Rồi cái này hồi hướng nha. Giảm pháp gì mà có tiếng Tàu đúng này. Rồi quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành Phật đạo. Bây giờ là 8:30, ăn sáng tới 9:30.